This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website tại Việt Nam mà có rất là nhiều những người Việt vào đây để xem. Và bây giờ bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Nhiều hãng xe hơi ngừng xuất cảng vào Việt Nam. Thưa quý vị, từ năm 2018 không chỉ hai cái hãng xe Honda cũng như là Toyota công bố là dừng xuất cảng xe vào thị trường Việt Nam, mà rất là nhiều những cái hãng xe khác cũng cho biết không thể đưa xe vào Việt Nam trong thời gian tới. Ông Phạm Anh Tuấn là ông trưởng tiểu ban chính sách của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, gọi tắt là VAMA, VAMA xác nhận với lại tờ báo Tuổi Trẻ trong nước thông tin là các hãng Honda, Toyota và một số những các hãng xe ngoại quốc khác sẽ ngừng xuất cảng xe vào Việt Nam do những quy định ngặt nghèo của cái nhà cầm quyền ở tại nơi đây. Và theo đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu những cái chiếc xe hơi chưa qua sử dụng, doanh nghiệp nhập cảng phải cung cấp cái bản sao giấy chứng nhận phẩm chất kiểu loại xe hơi nhập cảng được cơ quan cũng như là tổ chức có thẩm quyền của ngoại quốc cấp. Tuy nhiên, phía ngoại quốc thì không cung cấp các loại giấy này. Đại diện của hãng Honda Việt Nam nói là dù nỗ lực nhưng mà các hãng không thể thay đổi được gì bởi nhập về cũng không có thông qua được. Đại diện của xe Ford Việt Nam cũng đã dự báo là sẽ khan hiếm các dòng xe nhập cảng tại Việt Nam trong thời gian tới do những cái quy định tại cái nghị định số 116 đã được ban hành vào tháng 10 của năm ngoái. Một đại lý xe của hãng Toyota tại Việt Nam ở Sài Gòn cho biết là cái lượng xe của hãng này trên thị trường sẽ khan hiếm, và đặc biệt là các dòng xe được nhập nhiều về Việt Nam như là cái loại Yaris, cái loại xe hơi lớn Hilux, hay hoặc là hạng xe sang chút xíu trong cái dòng xe Toyota, đó là hạng xe Lexus. Thưa quý vị, anh Phạm Công Trường là ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn cũng đã than thở là mấy ngày nay đi tìm để mà mua chiếc xe Toyota mới, nhưng mà đến là đại lý nào thì cũng nghe nhân viên kêu là không có hàng. Một vài đại lý còn hàng cũng không có đúng cái màu mà anh thích nữa. Một đại lý xe của ô tô của Toyota tại quận 5 cho biết là Toyota Việt Nam chỉ thông báo là hủy cái đơn hàng với cái xe nhập cảng trong 2 tháng đầu năm 2018, nhưng mà không đưa ra cái mốc thời gian cung cấp trở lại. Các đại lý của cái hãng xe Ford Việt Nam khi mà họ hỏi mua những cái mẫu xe nhập cảng nguyên chiếc như là Everest hay hoặc là Explorer, khách hàng đều được thông báo là đã hết hàng rồi. Còn đại diện của hãng Volkswagen Việt Nam cũng đã cho biết là nhiều mẫu xe của cái hãng này đã không thể về Việt Nam. Tuy nhiên, công ty đã làm việc với lại hãng xe này ở Đức để mà hoàn thiện giấy tờ nhằm đáp ứng được cái yêu cầu của người mua xe. Theo các đại lý thì từ cái lúc mà đặt hàng với cái nhà cung cấp tại Việt Nam đến khi mà có xe giao thì cũng mất khoảng từ 3 cho đến 4 tháng với cái chiếc xe nhập từ cái khu vực Asia, và khoảng 5 tháng với những cái chiếc xe mà từ các nước ở ngoài Asia. Nếu mà được nhập cảng trở lại vào tháng 3 của năm 2018 này thì phải đến giữa năm mới có xe bán. Vì vậy, hiện nay xe nhập cảng ở Việt Nam rất là khan hiếm, và để có xe mà đi ở trong dịp Tết này, nhiều khách hàng buộc lòng phải mua xe lắp ráp ở trong nước, đặc biệt là các loại xe cũ cũng tăng giá do nhiều người quay sang tìm mua xe cũ. Thưa quý vị, năm 53.000 người Việt có thể bị sạt nghiệp vì tiền ảo Bitcoin. Thưa quý vị, có khoảng 53.000 người Việt Nam lao vào đầu tư tiền ảo trên mạng gọi là Bitcoin, có thể sẽ sạt nghiệp vì cái tính chất bất định của cái thị trường này, và một số những cái chính phủ trên thế giới như quý vị biết cũng đã cấm giao dịch. Một số những cái tờ báo tại Việt Nam như là tờ báo Lao Động, tờ báo Việt Nam Net, Tuổi Trẻ, VN Express đã viết về cái nguy cơ mất trắng cái tiền thật của khoảng 53.000 nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam muốn một sớm một chiều thành triệu phú đô la khi mà lao vào cái đồng tiền kỹ thuật số, hay còn gọi là cái tiền ảo này, qua một cái mạng lưới giao dịch với gần 1.000 tổ chức khác nhau. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước hồi cuối tháng 10 năm ngoái cũng đã ra một cái thông cáo báo chí nói rằng là Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, căn cứ vào khoản 6 điều 27 nghị định 96 của năm 2014 về xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực tiền tệ cũng như là hoạt động ngân hàng. Cho nên nếu mà có cá nhân hay hoặc là tổ chức nào phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác thì sẽ bị xử phạt nghiêm. Nghiêm lắm thưa quý vị, xử phạt hành chính từ mức 150 triệu đến 200 triệu đồng. Đến ngày 1 tháng Giêng năm 2018 thì dọa rằng kẻ nào mà phát hành sử dụng tiền Bitcoin sẽ bị truy cứu hình sự. Dù vậy, trong cái ngày 14 tháng Giêng mới đây thì báo ETC cho hay là theo một cái thống kê mới nhất, tính từ cái ngày 1 tháng Giêng năm 2017 cho đến nay thì đã có khoảng 9.320 máy xử lý dữ liệu tự động giải mã Bitcoin, Litecoin để được nhập về Việt Nam, và thống kê cho thấy là khoảng 7.005 máy đào, tức là cái máy tính được gắn chip đặc biệt, được nhập khẩu qua cái cục hải quan Sài Gòn, 2.315 cái bộ nhập khẩu qua cục hải quan Hà Nội. Tức là không ít người Việt Nam có tiền đầu tư vẫn lao vào cái thị trường tiền ảo này dù bị nhà nước cấm đoán. Khi mà đổ tiền thật vào đầu tư, lúc mà cái giá trị đồng tiền ảo đang ở mức cao vì những cái yếu tố bất ngờ từ ở bên ngoài tác động, thì trị giá của đồng tiền ảo xuống thấp ở bên dưới trị giá lúc mà mình đổ tiền thật vào thì sẽ khó tránh khỏi trắng tay. Đà Lạt, một bản tin về Đà Lạt để nói về hoa lan để mà bán Tết lại nở sớm, nhà vườn rất là bi đát thưa quý vị. Còn cả một tháng nữa mới đến cái Tết Mậu Tuất, nhưng mà các giống địa lan, lan hồ điệp ở các vườn, ở các trại của vùng Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Đồng đã đua nhau nở rộ, theo như tờ Thanh Niên Online đã nói như vậy. Tương tự thì ở các trại, trang trại địa lan Dũng Ly, Ngọc Ẩn thì cái lượng lan nở sớm đều chiếm từ 60% trở lên. Được biết hoa lan cắt cành thì chỉ bán được có 60.000 cho đến 80.000 đồng Việt Nam một cành, trong khi nếu mà nở đúng thời điểm Tết sẽ bán được gấp 10 lần. Thưa quý vị, theo tờ Thanh Niên Online thì từ giữa năm 2017 thì các chủ vườn địa lan đã tìm cách để mà khống chế cái sự phát triển của cái hoa này bằng cách là dùng cái lưới đen che tối cái vườn để mà hạn chế cái sự quang hợp cũng như là giảm bớt cái chất dinh dưỡng. Thế nhưng cuối năm thời tiết Đà Lạt lại thuận lợi cho các loại hoa phát triển nên địa lan vẫn đua nhau nở rộ. Thưa quý vị, ông Phan Thanh Sang là ông chủ tịch của Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã cho biết là đa phần cái giống địa lan trồng ở Đà Lạt có xuất xứ nhập ở Nhật Bản cho nên thường nở vào cái dịp Tết dương lịch. Năm nay nhuận cộng với lại cái thời tiết thuận lợi cho nên địa lan ở các vườn, ở các trại đều nở rộ trước Tết, gây thiệt hại không nhỏ cho các gia đình trồng hoa. Với các trang trại chuyên canh lan hồ điệp như là Trường Hoàng, ESI, Orchard, Hoa Mặt Trời thì cái lượng hoa nở sớm không nhiều. Vì thế có thể là khống chế cái tiến trình sinh trưởng của hoa này dễ hơn so với địa lan. Thưa quý vị, các trang trại này đã chuẩn bị tổng cộng trên 700.000 cái chậu hồ điệp để phục vụ cho Tết Mậu Tuất. Thanh Niên Online cho biết là hiện thì địa lan màu vàng giống New Zealand đã nở vào cái dịp Tết có giá cao nhất là 800.000 đồng một cành. Các loại địa lan HJC vàng xanh và xanh 207 có giá 600.000 đồng một cành. Thưa quý vị, do địa lan và một số những cái ít những cái cây hồ điệp nở sớm cho nên tới đây thì cái nguồn hàng sắp tới đây thì cái nguồn hàng cũng sẽ không còn dồi dào như năm trước nữa, và dự báo thì các loại địa lan cũng như là hồ điệp rất có thể sẽ tăng giá vào những ngày cận Tết. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình này nói về Việt Kiều. Thưa quý vị, giả Việt Kiều gạt chùa bị tù. Thưa quý vị, chuyện không hình dung nổi đó là giả danh Việt Kiều lừa đảo nhà chùa, thế là quả báo nhãn tiền bị lĩnh án 14 năm tù. Trên tờ An Ninh thì đã ghi rằng ANTV, thưa quý vị, đã ghi rằng là 14 năm tù là một cái bản án mà Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang dành cho bị cáo Lê Thanh Vân, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng thì khoảng đầu của năm 2013 thì Lê Thanh Vân giả danh Việt Kiều với tên gọi là Y Samari, mang theo cái máy ảnh, máy quay phim đi đến những cái nơi thờ tự, nhà chùa để mà làm quen những cái người trụ trì để mà ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền sửa chữa, xây cất lại nhà chùa cũng như là cái nơi thờ tự. Do vậy, nhiều người cũng đã tin tưởng đưa tiền cho Vân với tổng số tiền là khoảng 3,5 tỷ đồng. Vân đã chiếm đoạt để mà tiêu xài cá nhân. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2017 thì Vân đã bị công an tỉnh An Giang bắt giữ sau khi mà nhận được đơn tố cáo của các bị hại. Trong khi đó thì bản tin trên tờ báo Người Lao Động, khi mà bị phát hiện thì kẻ lừa đảo Vân đã khai nhận là đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ các nhà chùa ở nhiều tỉnh thành ở phía Nam. Ngày 19 tháng 1 thì Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở một cái phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 14 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Vân, sinh năm 60, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như cáo trạng, vào đầu năm 2013 thì Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để có tiền tiêu xài cá nhân. Do đó, Vân đã giả danh là một Việt Kiều mới về nước và tìm những cái người mà quản lý hay hoặc là sư trụ trì ở các chùa để mà ngỏ ý muốn hỗ trợ kinh phí sửa chữa cất mới lại cái nơi thờ tự. Khi mà tạo được một cái sự tin tưởng thì Vân yêu cầu những cái người này đóng góp phần tiền ít ỏi còn lại cho mình để mà thực hiện công tác sửa chữa hay hoặc là xây cất rồi cao chạy xa bay. Bằng cái thủ đoạn trên thì Vân cũng đã lừa đảo chiếm đoạt của cái bà Dương Thị Tiết, là người làm công quả tại cái chùa Hưng Thoại thuộc cái khu vực thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cái số tiền trên khoảng 79 triệu đồng, và nhà sư Lê Văn B, ghi tắt cái tên nhé thưa quý vị, trụ trì có một cái ngôi chùa ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cái số tiền là 1 tỷ đồng. Khi biết mình bị gạt thì bà Tiết và sư B đã trình báo cho cơ quan công an. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2017 được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng như là Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, các trinh sát thuộc cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vân khi mà y đang ở tại nhà trọ ở phường 9 thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt là trong quá trình điều tra thì Vân còn khai nhận là đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở các tỉnh, các thành khác với số tiền chiếm đoạt là gần 3,5 tỷ đồng. Và như tờ báo Người Lao Động cũng đã đưa tin, vào khoảng giữa tháng 1 năm 2017 thì công an huyện Tịnh Biên đã tiếp nhận một cái đơn phản ảnh của nhà sư Lê Văn B bị đối tượng lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt khoảng 955 triệu đồng. Theo đó thì vào ngày 12 tháng 2 năm 2016, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tên là Samari quê ở Đắk Lắk đến chùa quay phim chụp ảnh qua trò chuyện với trụ trì chùa, thì người đàn ông này nói là giới thiệu là có cha mẹ đang sinh sống tại Pháp và muốn đóng góp 70 tỷ đồng để giúp xây cất mới lại cái ngôi chùa. Tưởng là thật cho nên sư B này đồng ý, và sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại thì người đàn ông tên là Samari này yêu cầu sư B chuyển tiền qua cái tài khoản để mà đóng cái phí hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa. Cụ thể là từ ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 8 tháng 3 của năm 2016, thay mặt chùa thì sư B cũng đã chuyển đến 39 lần với tổng cộng 955 triệu đồng. Sau đó thì sư B nhiều lần liên lạc điện thoại với người đàn ông có tên nước ngoài này nhưng không được, cho nên đến công an huyện Tịnh Biên trình báo cái vụ việc này thưa quý vị. Sập cầu ở Sài Gòn, xe vận tải và nhiều xe gắn máy rớt xuống sông. Thưa quý vị, một chiếc xe vận tải chở đá quá trọng lượng liều mạng vượt qua cầu Long Kiển ở huyện Nhà Bè trong cái đêm khiến cho cầu đổ sập, kéo theo cái chiếc xe gắn máy lọt xuống dòng sông. Theo như tờ báo Người Lao Động, vào lúc 10 giờ tối mới đây 19 tháng Giêng thì cái mạng xã hội Facebook đã lan truyền một số những cái clip về cái việc mà sập cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Nguyên nhân được cho là do một cái chiếc xe vận tải lớn chở đá chạy trên đường Lê Văn Lương hướng về Cần Giuộc, Long An. Do chở nặng, vượt trọng lượng, khi mà xe qua cầu Long Kiển thì người dân nghe một cái tiếng động mạnh rồi phát hiện cái cầu đổ sập. Ngay sau đó thì chiếc xe vận tải rơi xuống sông, kéo theo một số xe gắn máy chạy sau. Cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương nối hai xã Phước Kiển và Nhân Đức của huyện Nhà Bè có một cái kết cấu bằng sắt lắp ghép với nhau. Cầu này được xây dựng từ trước năm 1975 cho phép xe dưới 3,5 tấn chạy qua. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ thì xe chở đá xây dựng do tài xế Nguyễn Thanh Lâm, 30 tuổi, quê ở Biên Hòa, điều khiển chở theo một cái khối lượng đá xây dựng khá lớn. Khi mà đến giữa cầu Long Biên thì do cầu chỉ cho phép xe dưới 3,5 tấn chạy qua, nhưng mà xe của tài xế Lâm này chở đá lên tới 15 tấn làm cho cây cầu này đổ sập. Tai nạn khiến cho anh Đinh Hoàng Lực, 35 tuổi, ngụ ở huyện Nhà Bè, đi xe gắn máy phía sau bị rơi xuống theo. Rất may là tài xế Lâm đạp cửa thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Còn anh Lực thì không bị thương. ảnh hưởng đến tinh thần, thưa quý vị, đến tính mạng, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay được mang tên là Sợ Dân Phẫn Nộ Thì Cộng sản Việt Nam Đã Hoãn Chương Trình Nghệ Thuật Của Trung Cộng. Thưa quý vị, trước những cái đả kích kịch liệt trên mạng xã hội thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải hoãn cái chương trình của đoàn nghệ thuật Nội Mông của Trung Cộng vì trùng vào cái ngày mà Trung Cộng cướp cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo như dự trù được Tòa Đại sứ của Trung Cộng cũng như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sắp xếp thì đoàn nghệ thuật Nội Mông của Trung Cộng gồm có 28 nghệ sĩ sẽ trình diễn từ ngày 19 cho đến 21 tháng Giêng tại Hà Nội và Nam Định nhân kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Cộng và mừng Xuân Mậu Tất 2018. Tờ Tuổi Trẻ trong nước đã cho hay cái chương trình này đã bị dời lại vì cái sự cố kỹ thuật. Tờ Tuổi Trẻ cũng đã dẫn một cái công văn do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là giám đốc của nhà hát lớn Hà Nội đã giải thích như sau. Sau cái chương trình diễn đêm 18 tháng Giêng của nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, bộ phận kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị phục vụ cho cái chương trình nghệ thuật kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung theo cái kế hoạch được tổ chức vào 8 giờ tối của cái ngày 19 tháng Giêng đã phát hiện cái trục trặc hệ thống máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không có ổn định, do đó không thể đáp ứng cho cái yêu cầu kỹ thuật của buổi diễn này. Không thấy cái bản tin của cái tờ Tuổi Trẻ hay hoặc là công văn của bà Nguyệt cho biết cái chương trình này dời lại cho đến ngày nào, chỉ thấy nói rằng là ban quản lý nhà hát lớn Hà Nội đề nghị văn phòng của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Cục Hợp tác Quốc tế báo cáo lãnh đạo bộ, đồng thời thông cáo cho Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam biết về cái sự cố trên để mà có phương án xử lý kịp thời. Thưa quý vị, cái chương trình của đoàn nghệ thuật Nội Mông trình diễn vào đúng cái ngày 19 tháng Giêng. Ngày này là cái ngày mà Trung Cộng đã xua một cái đoàn chiến hạm tấn công lực lượng hải quân Việt Nam Cộng hòa bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào đầu năm 1974. Khi hai tin có một cái cuộc trình diễn vào cái ngày đau thương của dân tộc, trên tờ Facebook của Nguyễn Anh Tuấn cũng đã viết ở trên trang cá nhân như sau: ngày mai 19 tháng Giêng tại nhà hát lớn Hà Nội, chương trình ca múa nhạc chào mừng tròn 44 năm ngày lãnh đạo nước Nội Việt vỗ tay tán thành Trung Cộng nổ súng tịch thu trừng quần đảo Hoàng Sa từ tay nước thù địch Việt Nam Cộng Hòa. Vẻ tươi đẹp đặc sắc mà các nghệ sĩ khu tự trị Nội Mông trình diễn sẽ mang lại một cái sự yên tâm cho cán bộ cũng như là người dân nước Nội Việt trong cái quá trình trở thành một phần của Trung Hoa một cách rõ nét hơn, cụ thể hơn. Khách mời sẽ bao gồm những cái người mà đang nỗ lực cho cái tương lai tự trị của nước Việt ở trong vòng tay của Trung Hoa. Ngoài ra còn có những cái người vì miếng cơm manh áo mà buộc phải có mặt theo chỉ đạo ở trên, hay hoặc là cả những cái người mà chưa hiểu biết, anh đã biết như vậy. Tối mai 19 tháng Giêng, kính mời bà con Việt Nam ta đến trước quảng trường nhà hát Hà Nội để mà bày tỏ tình cảm với đồng bào mình ngồi ở bên trong. Sự hiện diện của đồng bào người dân Việt Nam yêu nước đứng bên ngoài tại quảng trường nhà hát lớn Hà Nội sẽ là một cái câu trả lời rõ ràng nhất cho cái vận mệnh chung của nước Việt Nam trước cái thời khắc chuyển đổi quyết định này. Cha ông ta dựng nước, giữ nước, giờ là lúc chúng ta phải quyết định phải đóng góp gì, hay hoặc là ngậm cái mồm mà chịu một cái sự hạ nhục này khi mà không bỏ nước ra đi. Facebook Nguyễn Anh Tuấn đã viết như vậy. Và rất có thể sợ dân chúng đội khăn tang và mang theo những cái biểu ngữ để mà chống Trung Cộng tới biểu tình trước nhà hát lớn thành phố khi mà chương trình diễn ra. Hà Nội mới vội để mà hoãn lại cái chương trình này, thưa quý vị. Và với cái bản tin Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị là Sợ Dân Phẫn Nộ Thì Cộng sản Việt Nam cũng đã hoãn cái chương trình nghệ thuật của Trung Cộng, cũng đã chấm dứt cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.